Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 31 tháng Giêng, trước hết, Hà Thanh Bình sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của ông Jeff King, Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Quốc tế Kitô, và của ông Marcello Pera, nguyên Chủ tịch Thượng viện Italia, về lập trường bênh vực tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ thuật lại cùng quý vị chứng từ của bà Mona, tín hữu Công giáo Liban, nhờ đức tin và cầu nguyện đã có thể tha thứ và giữ trọn niềm chung thủy với chồng. Bây giờ, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 30 tháng 1 đã có 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong số những người hiện diện, đặc biệt có khoảng 5.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc phong trào Công giáo tiến hành ở Roma, cùng với các phụ huynh và các giáo chức tham gia cuộc tuần hành hòa bình theo truyền thống. Từ các giáo xứ và trường học, đoàn người đã tụ tập tại quảng trường Navona lúc 8 giờ rưỡi, sinh hoạt với nhau và trao đổi sứ điệp hòa bình và tuần hành tiến về quảng trường Thánh Phêrô cách đó hơn 2 cây số với khẩu hiệu chúng tôi hy vọng nơi hòa bình. Tại đây, Đức Hồng y giám quản Roma Agostino Vallini đã chào thăm các em và gia đình cũng như đại diện của hội Công giáo tiến hành ở Roma trước khi đi bộ đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về bài phúc âm về các mối phúc thật được đọc trong thánh lễ hôm qua. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica del tempo ordinario, il Vangelo presenta il primo grande discorso che il Signore rivolge.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ tư thường niên này, tin mừng trình bày bài giảng dài đầu tiên của Chúa Giêsu nói với dân chúng trên ngọn đồi thoai thoải quanh hồ Galilee. Thánh Matthew viết: Khi thấy đám đông Chúa Giêsu lên núi, Ngài ngồi xuống, các môn đệ đến gần, Ngài bắt đầu giảng dạy họ. Chúa Giêsu là Môi-se mới lên tòa giảng ở trên núi và tuyên bố phúc cho người có tinh thần thanh bần, người sầu khổ, người có lòng xót thương, những người đói khát công lý, có tâm hồn thanh khiết, những người bị bách hại. Đây không phải là ý thức hệ mới, nhưng là một giáo huấn đến từ trên cao và liên hệ tới thân phận con người, thân phận mà Thiên Chúa đã muốn nhận lấy khi nhập thể để cứu vớt. Vì thế, bài giảng trên núi được gửi đến tất cả mọi người trong hiện tại và tương lai, và người ta chỉ có thể hiểu và sống bài giảng này trong hành trình theo Chúa Giêsu, đồng hành với Ngài. Các mỗi phút là một chương trình sống mới, để được giải thoát khỏi những giá trị giả dối của trần gian và cởi mở đối với những thiện ích chân thật, hiện tại cũng như tương lai. Thật vậy, khi Thiên Chúa an ủi, thỏa mãn sự đói khát công lý, lau sạch nước mắt của những người sầu khổ, có nghĩa là Ngài mở nước trời cho họ, ngoài việc thưởng công cho mỗi người cách cụ thể. Các mối phúc lại đưa thập giá và sự sống lại vào cuộc sống của các môn đệ. Các mối phúc ấy phản ánh cuộc sống của con Thiên Chúa, Đấng đã chịu bách hại, chịu khinh rẻ cho đến độ bị kết án tử hình để con người nhận được ơn cứu độ. Đức Thánh Cha nói tiếp, một ẩn sĩ xưa kia đã quả quyết, các mối phúc là những món quà của Thiên Chúa và chúng ta phải hết sức cảm tạ Chúa về những hồng ân này và phần thưởng từ đó mà ra. nghĩa là nước trời trong tương lai, sự an ủi bây giờ, sự sung mãn mọi thiện ích và lòng từ bi của Chúa, một khi ta đã trở thành hình ảnh của Chúa Kitô trên mặt đất này. Tin mừng về các mối phúc được chú thích bằng chính lịch sử của giáo hội, lịch sử sự thánh thiện của Kitô giáo, vì như Thánh Phaolô đã viết, Thiên Chúa đã chọn những gì là yếu đuối đối với thế gian để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những gì thế gian cho là hèn mạc không đáng gì, là không có, thì Thiên Chúa chọn để hủy diệt những gì hiện có. Vì thế giáo hội không sợ nghèo khó, khinh rẻ, bách hại vì một xã hội thường bị giàu sang vật chất và quyền lực trần thế lôi cuốn. Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta rằng, chịu đựng đau khổ vì những tai ương ấy chẳng có ích gì, nhưng chịu đựng chúng vì danh Chúa Giêsu không những với tâm hồn thanh thản nhưng còn với niềm vui mừng thì mới có ích. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria là đấng có phúc tuyệt hảo, xin mẹ ban sức mạnh để tìm kiếm Chúa và luôn vui tươi theo Ngài trên con đường các mối phúc. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về Chủ nhật này cũng là ngày thế giới các bệnh nhân phong cùi, do ông Raoul Fonlero cổ võ từ thập niên 1950 và được Liên Hiệp Quốc chính thức nhìn nhận. Đáng tiếc là bệnh phong cùi tuy đã giảm sút nhưng vẫn còn làm cho nhiều người ở trong tình trạng lầm than trầm trọng. Tôi đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân phong cùi cũng như những người đang săn sóc họ và dấn thân bằng nhiều cách khác nhau để bài trừ bệnh Hansen này. Tôi đặc biệt chào thăm Hiệp hội Italia, các bạn của Raoul Fonlero đang mừng kỷ niệm 50 năm hoạt động. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc Tết đến nhiều dân tộc Á Châu và nói rằng, trong những ngày tới đây, tại nhiều nước Viễn Đông sẽ mừng Tết âm lịch trong vui tươi, đặc biệt là trong bầu khí thân mật của gia đình. Tôi chân thành cầu chúc an khang thịnh vượng cho tất cả các dân tộc đông đảo ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, hôm nay là ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tôi hiệp ý với Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa để mời gọi tất cả mọi người cầu xin Chúa làm cho mọi tâm trí đồng thuận với nhau trong những dự án hòa bình cụ thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm hàng ngàn các em nam nữ thuộc Công giáo Tiến Hành của giáo phận Roma do Đức Hồng Y Giám quản Augustino Vallini hướng dẫn. Ngài nói, các con thân mến, năm nay các con cũng đến đây đông đảo vào cuối cuộc tuần hành hòa bình với chủ đề Chúng tôi hy vọng nơi hòa bình. Bây giờ chúng ta hãy nghe sứ điệp mà các bạn của các con đang đứng cạnh cha đây đọc cho các con. Một em bé gái đã đọc sứ điệp hòa bình và kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau và thông báo số tiền các em đã lạc quyên được tại các giáo sứ hồi tháng giêng này và được dùng để trợ giúp một cô nhi viện do các nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm đảm trách tại giáo phận Du Xe ở miền Siberia bên Nga. Một phần khác của ngân khoản được dành để trợ giúp trung tâm giúp đỡ các trẻ em bụi đời ở thành phố San Pietro Borgo cũng thuộc Liên bang Nga. Tại trung tâm này, các linh mục công giáo và chính thống làm việc chung để săn sóc các trẻ em vì nhiều lý do phải sống trong tình trạng bị bỏ rơi, cô độc và những khó khăn về xã hội. Các em cũng loan báo sẽ đến tham dự đông đảo lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paolo II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Italia. sau cùng Ngài đã cùng hai em bé thả ba chim bồ câu, tượng trưng cho khát vọng hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của ông Jeff King, Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Quốc tế Kitô, và của ông Marcello Pira, nguyên Chủ tịch Thượng viện Italia, về lập trường bênh vực tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng đầu năm mới. Ngỏ lời với các vị đại diện 178 quốc gia có quan hệ cấp đại sứ với Tòa Thánh và đại diện chính quyền Palestine, Ngài đã mạnh mẽ bênh vực tự do tôn giáo dưới mọi khía cạnh của nó và tố giác nạn bách hại kỳ thị các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha tái khẳng định chiều kích tôn giáo như là một đặc tính không thể phủ nhận và không thể cưỡng bách của sự hiện hữu và hành động của con người, và là mức độ thực hiện vận mạng của nó cũng như việc xây dựng cộng đoàn của họ. Vì thế khi chính cá nhân hay những người sống chung quanh họ thờ ơ hay phủ nhận khía cạnh nền tảng ấy, thì sẽ tạo ra các tình trạng mất quân bình và các xung đột ở mọi cấp độ trên bình diện bản thân cũng như trên bình diện liên bản vị. Nói cách khác, tự do tôn giáo là quyền căn bản đầu tiên của con người. Nếu quyền tự do tôn giáo không được bảo đảm và tôn trọng, thì tất cả các quyền tự do căn bản khác sẽ bị vi phạm trầm trọng dưới hình thức này hay hình thức khác, và nền hòa bình của thế giới bị đe dọa. Đức Thánh Cha cũng than phiền về các vụ khủng bố sát hại các tín hữu Kitô tại vùng Trung Đông như bên Iraq và Ai Cập, cũng như tình trạng thiếu các cơ cấu mục vụ thích hợp cho các Kitô hữu trong bán đảo Ả Rập. Ngài cũng yêu cầu hủy bỏ luật chống phạm thượng tại Pakistan, thường bị lạm dụng để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số. Ngoài ra cũng có các hành vi bạo lực chống lại các Kitô hữu tại miền Nam và Đông Nam Á Châu, cũng như tại Phi Châu. Tại một số nước, hiến pháp nhìn nhận tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, đời sống của các cộng đoàn tôn giáo gặp nhiều khó khăn, hạn chế và bấp bênh, vì cơ cấu pháp lý hoặc xã hội chiếu theo các hệ thống triết lý chính trị, yêu sách kiểm soát chặt chẽ, nếu không nói là nó cho phép nhà nước độc quyền trên toàn xã hội. Cần phải chấm dứt tình trạng hàm hồ này và phải bảo đảm cho các cộng đoàn công giáo khắp nơi được hoàn toàn tự quyết trong việc tổ chức và tự chu toàn sứ mạng của mình, phù hợp với các quy luật và tiêu chuẩn quốc tế. Đây là tình trạng tại các nước có chế độ cộng sản, đặc biệt là tại Trung Quốc.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng duyệt xét tình hình tự do tôn giáo trong thế giới Tây Phương, nơi sự đa nguyên và bao dung được đề cao, nhưng tôn giáo càng ngày càng bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị coi như nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí, tôn giáo còn bị coi như là yếu tố gây ra sự bất ổn xã hội, và người ta dùng mọi phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Đây là điều đang xảy ra tại các nước Tây Âu có truyền thống và nền văn hóa Kitô lâu đời. Khuynh hướng tục hóa và duy đời cực đoan khiến cho người ta đòi hỏi các Kitô hữu khi thi hành nghề nghiệp không được tham chiếu các sắc tín tôn giáo và luân lý của họ, như quyền phản kháng lương tâm của những bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cũng như một số luật sư. Ngoài ra, người ta còn cấm những ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng, nhân danh sự tôn trọng đối với tín hữu các tôn giáo khác hay những người không tín ngưỡng. Cũng cần phải bảo đảm cho các cộng đoàn tôn giáo quyền phục vụ công ích, tự do hoạt động xã hội với các sáng kiến trong lĩnh vực xã hội, từ thiện và giáo dục. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Jeff King, Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Quốc tế Kitô, về nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Hiệp hội Quan tâm Quốc tế Kitô có trụ sở tại Washington bên Hoa Kỳ và ông King là chủ tịch của hội từ năm 1995. Thưa ông King, ông nghĩ gì về bài diễn văn Đức Thánh Cha Benedict XVI đọc trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng vừa qua, khi người nhấn mạnh đề tài quyền hoàn toàn tự do tôn giáo?
Đức Thánh Cha có lý khi nói rằng tự do tôn giáo làm cho hòa bình tiến bộ. Nơi đâu quyền tin được bảo đảm, nơi đó các quyền khác của con người cũng được khả quan hơn một cách cụ thể. Thật là điều tuyệt diệu, sự kiện Đức Thánh Cha tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Trong các năm qua, người đã tuyên bố nhiều lần về các cuộc bách hại các tín hữu Kitô và về một loại Hồi giáo nào đó như là nguồn gốc của tình trạng này. Tiếng nói và phán đoán của người có tầm quan trọng không thể so sánh được trên bình diện quốc tế để nêu ra vấn đề này.
Đức Thánh Cha đã tố cáo các kỳ thị chống lại các Kitô hữu tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Chúng thường qua đi trong thinh lặng hay được coi như ít trầm trọng hơn các kỳ thị khác. Ông thì ông có đồng ý với khẳng định này không?
Tuyệt đối là có rồi. Các phương tiện truyền thông Tây Phương vì bất cứ lý do gì thường có khuynh hướng làm ngơ trước các vụ bách hại trầm trọng nhất. Và nếu có xảy ra là họ kể lại các sự kiện này đi nữa, thì lại dùng mô thức giải thích chúng như là các vụ bạo lực giữa các nhóm tôn giáo với nhau, chứ không phải là các vụ bách hại các Kitô hữu. Tôi xin đơn cử hai thí dụ cụ thể nhất, như các vụ tấn công các Kitô hữu trong bang Orissa bên Ấn Độ, hay các vụ tấn công các Kitô hữu tại Indonesia giữa các năm 1998 đến 2003.
Trong diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Benedict XVI ghi nhận vài tình hình đặc biệt tại những nơi trong năm vừa qua đã có các cải tiến liên quan tới tự do tôn giáo như Việt Nam và Cuba. Trong bản tường trình của ông về các vụ bách hại các Kitô hữu năm 2010, có các nước Hồi giáo đáng gây lo âu, có đúng thế không ạ?
Nếu chúng ta nhìn các quốc gia có hàng lãnh đạo chính trị cộng sản, ngoại trừ Bắc Hàn ra, thì các nước như Cuba, Việt Nam và Trung Quốc có một chút cải tiến trong nghĩa rộng. Mặt khác, rất tiếc chúng ta phải ghi nhận các vụ bách hại Kitô hữu ngày càng tồi tệ tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo như Pakistan, Iraq và Ai Cập. Tổ chức Al-Qaeda ra lệnh cho các lực lượng Hồi cuồng tín tấn công các tín hữu Kitô trong toàn vùng Trung Đông.
Thưa ông King, trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng còn khẳng định rằng tôn giáo là lý do sự tiến bộ của một dân tộc, chứ không phải là sự thụt lùi. Vậy thì tại sao tự do tôn giáo lại không được thăng tiến và giải thích như là một quyền con người?
Tự do tôn giáo là một quyền căn bản của con người. Nó là nền tảng của tất cả mọi quyền khác và bao gồm các quyền tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, vân vân. Khi góp phần vào việc bảo vệ tự do tôn giáo là người ta làm cho các quyền khác tiến lên trên một bình diện tổng quát hơn. Con người thường có thái độ sợ hãi người nước ngoài, không tin tưởng và sẵn sàng kết án bất cứ ai khác với nó. Vì thế phải lãnh trách nhiệm ủng hộ và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số sống trong vùng đất của mình và bảo đảm sự tự do tín ngưỡng đích thật của họ. Nếu quyền này được bảo đảm, thì khi đó các quyền khác cũng sẽ được khả quan hơn trong các quốc gia này.
Tiếp theo đây là một số nhận định của ông Marcello Pera, triết gia, nguyên chủ tịch Thượng viện Italia, về nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha Benedict XVI. Thưa ông Pera, ông nghĩ gì về lập trường bảo vệ tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha?
Đức Thánh Cha Benedict XVI đã rất rõ ràng, không chấp nhận sự mập mờ, hàm hồ. Hoặc là thế giới Tây Âu ý thức rằng có hai cuộc chiến tôn giáo chống lại Kitô giáo và phải lo đối phó. Hay thế giới Tây Âu bị hư mất.
Một cuộc chiến đổ máu tại các nước ở xa và một cuộc chiến luồn lách ngay trong nhà chúng ta, tức là các nước Tây Âu có nền văn hóa Kitô, có đúng thế không, thưa ông?
Đúng thế, nó luồn lách nhưng không kém phần thê thảm. Hai thế kỷ sau, Tây Âu lại quay trở lại tôn thờ nữ thần lý trí và cải cách lịch như thời cách mạng Pháp. Với ảo ảnh của cùng sự tự do thời đó, với cùng mục đích là thay thế Kitô giáo, và rất tiếc, cũng với cùng các phương tiện như thời bây giờ. Cuộc chiến bên trong nguy hiểm hơn, vì nó dưỡng nuôi cuộc chiến bên ngoài.
Thật ra, Đức Thánh Cha tố cáo sự kiện các chính quyền coi các hành động kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô này ít trầm trọng hơn, thưa ông.
Châu Âu làm suy yếu chính mình, và vì thế để cho các kẻ thù lấy lại sức. Khi đó nguy cơ không phải chỉ là đánh mất các gốc rễ của mình, đây là điều đang xảy ra, nhưng còn đánh mất cả căn tính và lý lẽ hiện hữu của mình nữa. Khi chính Âu Châu đánh trận chiến chống lại Kitô giáo, nó không nhận ra nguy hiểm đến từ bên ngoài nữa.
Trong một Âu Châu tự cho mình là đa nguyên, có nhiều luật lệ mưu áp đặt các quyền mới, yêu sách duy đời, bằng cách phản đối khả thể của các Kitô hữu không thích ứng với các quyền đó.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ghi nhận một sự mâu thuẫn kinh khủng, đó là Âu Châu công bố tính cách đại đồng của các quyền con người và bênh vực các quyền đó bằng lời nói, nhưng lại vi phạm quyền đầu tiên của các quyền bất khả nhượng là quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo.
Không phải chỉ có Âu Châu mà cả Mỹ Châu nữa chứ, thưa ông?
Chắc chắn rồi. Còn hơn thế nữa, Mỹ Châu đang trở thành một Âu Châu lớn, và Âu Châu đang trở thành một nước Bỉ lớn hay một Canada lớn, nghĩa là trong một vùng đất hoang tàn trên bình diện tinh thần. Hoa Kỳ ngày nay đang gặp cùng nguy hiểm như chúng ta, cả khi xã hội dân sự kháng cự tốt hơn và cảm thấy tiếng gọi của nguồn gốc của mình. Nhưng sự Âu Châu hóa mau lẹ gây lo âu, và toàn Tây Phương không chỉ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta tất cả đều trông thấy, mà đang đứng trước một sự suy đồi.
Nhân danh sự khoan nhượng, nhiều nước Tây Âu đã loại bỏ các ngày lễ và các biểu hiệu Kitô từ thánh giá cho tới lễ Giáng sinh. Để tôn trọng các tôn giáo khác, chúng ta xóa bỏ tôn giáo của chúng ta. Chính các đài truyền hình hồi lễ Phục sinh năm vừa qua đã nói, hôm nay là lễ Phục sinh cho những ai tin, trong khi lại cho tin tức rất dài và đầy đủ về tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Tại sao vậy thưa ông?
Quý vị thấy chưa? Hậu quả của sự tái xuất hiện của nữ thần lý trí và việc cải cách lịch đấy. Nhưng nhắc tới các người khác mà lại xóa bỏ chính mình là kiểu tự sát nhất để tỏ ra mình khoan nhượng. Người ta không ý thức rằng để có thể khoan nhượng thì cần phải có ít nhất hai người nói chuyện với nhau, một chúng ta và một họ. Nếu quý vị xóa bỏ chúng ta, thì chỉ còn có họ mà thôi. Năm ngoái, khi viếng thăm Ai Cập, Tổng thống Obama đã đề cập tới sự đóng góp của Hồi giáo cho việc nảy sinh ra Hoa Kỳ. Đây là một thú tính lịch sử hoàn toàn vô căn cứ.
Việc tấn công các giá trị nền tảng và nguồn gốc Kitô xem ra đến từ nhiều phía khác nhau, có đúng thế không thưa ông? Và tại Tây Âu, người ta bất khoan nhượng tới độ khước từ cả quyền phản kháng của lương tâm Kitô hữu và quyền tự do giáo dục nữa.
Nếu khuynh hướng duy đời được sống như một tôn giáo thật, nếu lý trí của con người là một nữ thần điều khiển mọi sự, thì một bác sĩ hay giáo sư chống cự lại, đi ngược lại một tín điều và vì thế bị tiêu diệt. Đức Thánh Cha đang cho các nhóm thiểu số có tiếng nói và trao ban can đảm cho chúng ta tất cả. Ngài nói với chúng ta rằng, có thể thắng trận chiến này, miễn là chúng ta nhận biết rõ ràng điều gì đang xảy ra. Nhưng tôi rất buồn lòng, vì tôi tìm thấy sự rõ ràng đó nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và nơi một ít nhân vật của thế giới văn hóa, nhưng rất ít nơi các tầng lớp chính trị và giới truyền thông.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Jeff King, Chủ tịch Hiệp hội Quan tâm Quốc tế Kitô, và của ông Marcello Pera, Nguyên Chủ tịch Thượng viện Italia, về lập trường bênh vực tự do tôn giáo của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần vừa qua là ngày chủ sự kinh chiều trọng thể ngày 25 tháng 1 lễ Thánh Phaolô trở lại để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài đông đảo các hồng y, giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là phái đoàn 20 người của 8 giáo hội Tin lành Luther ở Đức, và 30 người thuộc Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. trong bài giảng Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta phải nhìn nhận mình còn ở rất xa sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện, và chúng ta thấy phản ánh trong cộng đoàn đầu tiên ở Jerusalem. Sự hiệp nhất mà Chúa Kitô qua Thánh Linh của Ngài kêu gọi giáo hội không phải chỉ là thể hiện trên bình diện các cơ cấu tổ chức, nhưng được diễn tả ở bình diện sâu xa hơn nhiều, như một sự hiệp nhất được biểu lộ qua việc tuyên xưng cùng một đức tin, trong sự cử hành chung việc phụng tự và trong sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. Vì thế, việc tìm cách tái lập sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô bị chia rẽ không thể chỉ thu hẹp vào việc nhìn nhận những khác biệt của nhau và sống trong an bình với nhau. Điều mà chúng ta khao khát chính là sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện, và từ bản chất nó được biểu lộ trong sự hiệp thông đức tin, các bí tích và sứ vụ. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng cám dỗ, cam chịu và bi quan, là thái độ thiếu tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ngài nói, nghĩa vụ của chúng ta là hăng say tiếp tục con đường tiến về mục đích hiệp nhất, qua một cuộc đối thoại nghiêm túc và mạnh mẽ để đào sâu gia sản chung về thần học, phụng vụ và linh đạo. Qua nhìn nhận lẫn nhau, huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết và nhất là qua sự hoán cải và cầu nguyện. Hành trình tiến về sự hiệp nhất như thế phải được cảm nghiệm như là một mệnh lệnh luân lý, một lời đáp trả tiếng gọi rõ ràng của Chúa.
Trước đó, sáng ngày 24 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 20 thành viên phái đoàn 8 giáo hội tin lành Luther hiệp nhất tại Đức đến viếng thăm tại Italia từ ngày 22 tháng Giêng đến 26 tháng Giêng. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng và kêu gọi đẩy mạnh việc đối thoại đại kết giữa Công giáo và tin lành Luther. Ngài nói, đối với nhiều người ngày nay, mục đích chung là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của các tín hữu Kitô dường như xa vời thêm. Các đối tác trong cuộc đối thoại đại kết có những quan niệm rất khác nhau về sự hiệp nhất giáo hội. Tôi chia sẻ mối lo âu của nhiều tín hữu Kitô, e ngại rằng những thành quả của hoạt động đại kết, đặc biệt là quan niệm về giáo hội và thừa tác vụ, không được những người đối tác đại kết đón nhận đầy đủ. Dầu vậy, chúng ta hướng nhìn về tương lai với đầy niềm hy vọng. Cả khi những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại cản trở sự biểu lộ trọn vẹn đặc tính Công giáo trong đời sống thực tế của giáo hội, chúng ta vẫn tin rằng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, công cuộc đối thoại đại kết là một dụng cụ quan trọng trong đời sống giáo hội để vượt thắng chướng ngại nói trên. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther mừng vào năm 2017 tới đây. Ngài mời gọi các tín hữu Công giáo và tin lành Luther cử hành biến cố này không phải dưới hình thức đắc thắng, nhưng như một sự tuyên xưng niềm tin của chúng ta nơi Chúa Ba Ngôi. Đây cũng là cầu nguyện chung và xin ơn tha thứ của Chúa Giêsu Kitô về những bất công và chia rẽ gây ra cho nhau.
Tuần qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố một thư chung về căn tính thừa sai của linh mục và nhắn nhủ các linh mục đừng chỉ hài lòng về việc chào đón và rao giảng tin mừng cho những người đến nhà thờ, nhưng phải ra đi các vùng phụ cận và trên thế giới để rao giảng tin mừng cứu độ. Thư luân lưu mang tựa đề căn tính thừa sai của linh mục trong giáo hội là kết quả của Đại hội Bộ Giáo sĩ hồi năm ngoái. Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng giáo hội được kêu gọi liên tục chia sẻ sứ điệp cứu độ, mang tình thương của Chúa đến cho nhiều người và gia tăng con số các thành viên mới. Trong khi tất cả các tín hữu Công giáo đều chia sẻ trách vụ truyền giáo, các linh mục có trách nhiệm đặc biệt vì các vị thụ phong là để hành động trong cương vị của Chúa Kitô, tìm đến với tất cả mọi người đang cần tình thương của Chúa Kitô. Bộ Giáo sĩ nhận định rằng một số linh mục có ơn gọi đặc biệt trở thành thừa sai ở nước ngoài, nhưng việc phục vụ của các linh mục trong các giáo phận nguyên quán không có nghĩa là linh mục ấy không có cơ hội hoặc không có nghĩa vụ hoạt động truyền giáo. Một số lớn các tín hữu Công giáo đã chịu phép rửa nhưng ít tham dự hoặc không tham dự đời sống cộng đoàn giáo hội nữa, nhiều khi vì không ai dành thời giờ để giúp họ tiếp xúc với Chúa Kitô và hiểu cách sống quan hệ ấy như thế nào.
Cũng về nghĩa vụ truyền giáo, hôm 25 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 23 tháng 10 năm nay với chủ đề Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất thời sự và cấp thiết của sứ vụ truyền giáo mà Chúa Kitô đã ủy thác cho giáo hội. Ngài nhận xét rằng, ngày nay có sự gia tăng đoàn ngũ những người tuy đã đón nhận việc loan báo tin mừng, nay đã quên lãng và rời bỏ, không còn nhìn nhận mình ở trong giáo hội nữa. và trong nhiều môi trường, cả trong những xã hội Kitô theo truyền thống, ngày nay cũng không muốn cởi mở đối với lời đức tin. Ngày nay đang có một sự thay đổi văn hóa được trào lưu hoàn cầu hóa nuôi dưỡng, cùng với những phong trào tư tưởng và chủ thuyết duy tương đối, một sự thay đổi đưa tới một não trạng và một lối sống xa rời sứ điệp tin mừng, sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu và đề cao sự tìm kiếm sự sung túc, kiếm tiền dễ dàng, công danh sự nghiệp và thành công như mục đích của cuộc sống và gây thiệt hại cho các giá trị luân lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của tất cả các tín hữu phải liên tục quan tâm tới sứ mạng truyền giáo và khẳng định rằng việc truyền giáo phải ảnh hưởng tới tất cả mọi hoạt động của giáo hội. Sự quan tâm và cộng tác vào công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội trong thế giới không thể chỉ giới hạn vào một số thời điểm hoặc cơ hội đặc biệt và cũng không thể chỉ được coi như một trong bao nhiêu hoạt động mục vụ. Chiều kích truyền giáo của giáo hội là điều thiết yếu, vì thế cần luôn luôn để ý tới chiều kích này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các tín hữu chú ý tới và hỗ trợ các hội giáo hoàng truyền giáo trong tinh thần liên đới, cụ thể là nâng đỡ các tổ chức cần thiết để thiết lập và củng cố giáo hội qua các giáo lý viên, các chủng viện, các linh mục. Ngoài ra, cũng cần đóng góp để cải tiến điều kiện sống của những người tại những quốc gia đang phải chịu hiện tượng nghèo đói, suy dinh dưỡng, nhất là nơi các trẻ em, bệnh tật, thiếu thốn các dịch vụ y tế và giáo dục. Những hoạt động tương trợ như thế cũng thuộc về sứ mạng của giáo hội.
Để kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại cùng quý vị chứng từ của bà Mona, tín hữu Công giáo Liban, nhờ đức tin và cầu nguyện đã có thể tha thứ và giữ trọn niềm chung thủy với chồng.
Mona và Hadi là cặp tình lý tưởng. Đôi bạn quen nhau từ tuổi 17 và cùng thổ lộ. Chúng tôi khăng khít thuộc về nhau như mưa từ mây và như tia nắng từ mặt trời. Thế mà, chỉ sau 10 năm sống tràn trề hạnh phúc, tình yêu vợ chồng gặp thử thách nặng nề. Chỉ nhờ đức tin Công giáo và nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện mà người vợ mới có thể vượt thắng khó khăn, giữ trọn niềm chung thủy và sẵn sàng tha thứ để khởi sự lại từ đầu. Xin nhường lời cho bà Mona. Hadi là mối tình đầu và là mối tình duy nhất của tôi. Cả hai chúng tôi xuất thân từ Masrat Den Dag, một làng quê mất hút nơi đất nước Liban thân yêu. Tôi yêu Hadi ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Tuy vậy, phải chờ đến 7 năm sau chúng tôi mới nên duyên vợ chồng. Lý do là như thế này. Bước vào tuổi trưởng thành, tôi học thêm tiếng Pháp và hành nghề giáo. Hadi thì học luật. Nhưng trước khi thi ra trường, anh từ giã thế gian để vào tu nơi dòng Trappist ở La Trône và tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Cuộc ra đi của Hadi khiến tôi rơi vào cơn khủng hoảng. Tôi ngước mắt van xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria ban cho tôi ơn có thể quên chàng. Trong một giấc mơ, tôi thấy Hadi trở về trên chiếc thuyền căng buồm bên bờ hồ lặng gió. Và 6 tháng sau, giấc mơ trở thành sự thật. Đúng thế, nơi đan viện, cha bề trên thấy rằng Hadi được kêu gọi sống giữa đời, và Thiên Chúa đặt bên cạnh chàng 2 cột trụ chống đỡ, anh trai của Hadi và người con gái tên Mona là chính tôi. Chúng tôi chính thức thành hôn vào mùa hè năm 1965. Trong vòng 5 năm, Thiên Chúa ban cho gia đình chúng tôi 4 đứa con, 2 gái, 2 trai, Carol, Sandra, Fadi và Tony. Chồng tôi hành nghề thẩm phán thật thành công, và trong 10 năm trời, gia đình chúng tôi bơi lội trong biển tình hạnh phúc. Tất cả sống trong hòa hợp và được Thiên Chúa chúc lành. Trong khoảng thời gian này, trong một giấc mơ, Đức Mẹ Maria hỏi tôi, con ao ước điều gì? Tôi thưa, ơn cứu rỗi cho từng người trong gia đình con. Tôi hiểu ngay sau đó tầm quan trọng của giấc mơ này. Thật vậy. Năm 1975, chiến tranh bùng nổ trên quê hương Liban thân yêu và cuộc sống chúng tôi trở thành cơn ác mộng. Làng quê chúng tôi, nơi chồng tôi trọn lòng gắn bó, bị quân thù vây bùa xung quanh. trong thời gian Liban bị chiếm đóng, Hadi nhiệt tâm hợp tác để cứu sống rất nhiều tín hữu Kitô, do đó anh trở thành đích nhắm của quân thù. Mạng sống anh thật mong manh. Gia đình chúng tôi sống nơi thủ đô Beirut, cách không xa vùng sôi sục khói lửa chiến tranh. Chúng tôi sống trong nơm nớp sợ hãi, bởi vì vào bất cứ lúc nào, binh lính cũng có thể ập vào nhà và giết chết chúng tôi. Carol, con gái đầu lòng của chúng tôi, lúc ấy còn là một đứa bé, nay vẫn nhớ rằng, con sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hành hạ tù nhân ngay trên các đường phố của chúng ta. Sống thời kỳ chiến tranh không chỉ có nghĩa là sống trong lo âu kinh hoàng, mà còn có nghĩa là sống không điện, không nước, không điện thoại và phải xếp hàng để mua nhu yếu phẩm. Nhiều khi chúng tôi không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ và con cái chúng tôi không thể đến trường học. Thế nhưng chiến tranh không phải chỉ có thế. Niềm lo âu cay đắng nhất của tôi lúc ấy lại là chồng tôi. Hadi là một người chồng ưu ái, một người cha tận tụy, một người bạn tốt, một công dân gương mẫu, phục vụ xã hội với tinh thần chuyên nghiệp, bỗng từ từ thay đổi cách sống. Anh biến mất khỏi gia đình nhiều ngày nhiều đêm mà không một lời giải thích. Những lần vắng nhà cứ kéo dài thêm và trở thành nặng nề không thể chịu đựng nổi. Ban đầu tôi phản ứng cách dữ dằn và muốn chồng phải ý thức về cách sống tồi tệ của mình. Nhưng vô hiệu, tôi đành tự khép kín trong cô đơn với những ray rứt và nỗi lo sợ khôn tả. Chính vì Hadi thỉnh thoảng mới trở về nhà, nên tôi phải một mình cáng đáng công tác giáo dục con cái, đồng thời phải đi làm để có tiền nuôi sống gia đình. Tình yêu dành cho con cái khiến tôi phải tìm ra trăm ngàn lý lẽ để biện minh cho sự vắng mặt của người cha chúng nó. Cuộc sống trở thành hỏa ngục đối với tôi. Tôi chỉ còn một ý tưởng duy nhất, phải cứu hôn nhân và gia đình, nhưng cứu bằng cách nào thì tôi không biết. Nơi nương náu duy nhất của tôi là Thiên Chúa và lời cầu nguyện. Nhưng năm tháng trôi qua mà không có chút thay đổi nào từ phía Hadi, chồng tôi. Trước khi mức độ căng thẳng khiến thần kinh bị vỡ tung, một ngày tôi quyết định lén đi theo chồng để xem anh làm gì, hầu biết rõ sự thật. Anh đi đâu khi anh không đến sở làm việc? Anh ngủ nơi nào khi anh không ngủ ở nhà? Và tôi đã tìm thấy anh ở sòng bài, ngồi chơi với những người tôi không hề quen biết. Thì ra, để trốn khỏi những ám ảnh dày vò, anh tìm quên đi nơi cờ bạc, và như thế anh làm tiêu tán mọi tiền của gia đình. Tôi tìm cách đưa anh ra khỏi thói mê tật xấu làm hủy hoại chính anh và hủy hoại cả gia đình. Anh hứa với tôi sẽ từ bỏ tật xấu, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Anh làm cho tôi hiểu rằng anh bị rơi vào sòng bài vì bị cám dỗ, chứ không phải vì hư đốn. Do đó tôi cảm thấy thương hại anh và thật lòng tha thứ cho anh. Cứ thế thời gian nặng nề trôi qua và tôi tiếp tục một mình gánh vác công việc gia đình. Tôi cũng cố gắng tối đa để tránh cho hình ảnh của Hadi khỏi bị bôi nhọ. Nhưng rồi con cái cũng biết và cũng tìm cách giúp cha chúng nó thoát khỏi tật xấu. Nhưng vô hiệu, mặc cho bao nhiêu giọt nước mắt hòa với lời trách cứ của tôi cũng vô ích. Mọi cố gắng như rơi vào khoảng không. Tôi mệt đừ và xem ra Thiên Chúa thật gần gũi cũng hình như bỏ rơi tôi. Trong cơn khốn cùng, trong nỗi tuyệt vọng, tôi van xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria giúp tôi kiên trì trong đức tin. Tôi tuyệt nhiên không nghe lời người đời khuyên tôi nên ly dị, bởi vì tôi nhớ rõ rằng vào chính ngày lễ cưới, tôi long trọng thề hứa với Hadi là tôi sẽ trung tín với anh khi an vui cũng như lúc nguy khó, cho đến khi nào cái chết chia lìa chúng ta. Nhờ thế mà cho dù Hadi gây cho tôi thương tích trầm trọng, tôi vẫn tiếp tục yêu thương anh, dù rằng không thể nào diễn tả hết nỗi đau khổ. Tôi thề hứa trung tín và tôi luôn luôn tha thứ cho chồng. Bây giờ nhớ lại chặng đường đau thương đã trải qua, tôi biết rằng Thiên Chúa đã bồng tôi trên tay Ngài khi ban cho tôi muôn vạn ơn lành, bởi vì một mình tôi không thể nào tiến bước. Rồi chúng tôi không còn đề cập đến lối sống bất chính của chồng, nhưng tôi linh cảm Hadi đã tiếp nhận sự tha thứ của tôi, bởi vì cho dù sống bất xứng, anh vẫn tiếp tục kính trọng và ngưỡng mộ tôi. 15 năm sau, khi chiến tranh chấm dứt, thì cùng lúc chồng tôi cũng thay đổi lối sống. Anh vẫn còn vắng nhà, nhưng bắt đầu đưa tiền để tôi chăm lo công việc gia đình. Ban đầu ít, rồi dần dần nhiều hơn, đều đặn hơn, và sau cùng thì anh vui vẻ trao hết tiền cho tôi. Ôi, kể sao cho xiết lòng tôi van xin Đức Mẹ Maria đưa anh Hadi trở về với gia đình. Và Đức Mẹ đã nghe lời tôi nài van. Sau cùng thì chồng tôi cũng dứt bỏ được thói cờ bạc và thật sự trở về với gia đình. Từ đó tôi nghỉ làm và dành trọn thời giờ để ở nhà săn sóc chồng con. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi được hưởng nếm mùa xuân thứ hai. Chồng tôi trở về với những đức tính cao đẹp như thuở ban đầu. Chúng tôi sống hạnh phúc trong vòng 15 năm cho đến mùa hè năm 2008, thì một cơn đứng tim đã đột ngột đưa Hadi về với Chúa sau gần 70 năm sống trên cõi đời này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.